Làm sao nâng cao trí tuệ cảm xúc?
Tất cả mọi thông tin đến não đều thông qua các giác quan, và khi thông tin trở nên căng thẳng và đầy cảm xúc, bản năng sẽ chiếm quyền điều khiển và khả năng phản ứng của chúng ta sẽ giới hạn ở việc hoặc chỉ biết chạy trốn, hoặc chống lại, hoặc đứng chết. Vì vậy, để có thể phản ứng với nhiều lựa chọn đa dạng và có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, ta cần phải biết cân bằng cảm xúc, ký ức liên kết mạnh mẽ với cảm xúc, biết liên kết các vùng cảm xúc trong não với lý trí. Không những bạn mở rộng khả năng lựa chọn, đáp trả ra sao trước một sự việc mới mẻ nào đó, mà còn giúp ký ức về cảm xúc tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Như vậy, bạn sẽ tránh lặp đi lặp lại sai lầm trước đây. Phát triển trí tuệ cảm xúc qua một số kỹ năng chính. Trí tuệ cảm xúc được hình thành bằng cách giảm căng thẳng, giữ tập trung, luôn liên kết với bản thân và với người khác. Bạn có thể làm được như vậy khi áp dụng những kỹ năng quan trọng dưới đây. Hai kỹ năng đầu tiên cần thiết để kiểm soát và điều khiển những cảm xúc quá mức, và ba kỹ năng còn lại giúp phát triển giao tiếp. Mỗi kỹ năng được xây dựng dựa trên tập luyện, khả năng giảm nhanh căng thẳng trong nhiều tình huống khác nhau, khả năng nhận diện cảm xúc và kiểm soát để chúng không bộc lộ quá mức, khả năng liên kết với cảm xúc của người khác qua ngôn ngữ cử chỉ, khả năng hài hước và biết đùa trong tình huống nhiều thử thách, khả năng giải quyết xung đột một cách tích cực và tự tin. Làm thế nào học hỏi kỹ năng để xây dựng trí tuệ cảm xúc? Ai cũng có thể học được kỹ năng về trí tuệ cảm xúc bất cứ khi nào. Tuy nhiên, học hỏi để cảm xúc và ứng dụng vào đời sống có sự khác nhau. Bạn biết mình nên làm gì, không có nghĩa là bạn sẽ làm được. Nhất là khi căng thẳng quá mức, khiến bạn chệch khỏi những dự tính ban đầu. Để thay đổi hành vi, giúp bạn đứng vững trước áp lực nặng nề, cần học cách vượt qua căng thẳng trong thời điểm ấy, cũng như căng thẳng trong mối quan hệ, bằng cách luôn ý thức về cảm xúc của mình. Không phải cứ đọc sách về trí tuệ cảm xúc là có thể nắm rõ được nó. Bạn phải trải nghiệm và thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng EQ. Kỹ năng EQ đầu tiên, nhanh chóng giảm bớt căng thẳng. Căng thẳng quá mức sẽ lấn lướt tâm trí vào cơ thể. Vậy trong khả năng của mình, hãy tìm cách đọc ra được chính xác tình huống, lắng nghe người khác nói gì, ý thức cảm xúc và nhu cầu của bản thân và giao tiếp thật rõ ràng, nhanh chóng, bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng sẽ giúp bạn luôn quân bình, tập trung và kiểm soát dù đang gặp thử thách hay tình huống căng thẳng đến thế nào đi nữa. Phá tan căng thẳng thể hiện tốt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Phát triển khả năng phá tan căng thẳng bằng cách thực hành 3 bước sau. Nhận ra khi nào mình căng thẳng. Bước đầu tiên để giảm bớt căng thẳng đó là nhận ra căng thẳng như thế nào. Cơ thể bạn lúc ấy ra sao? Các cơ bắp và dạ dày có co thắt lại không? Tay bạn có siết chặt không? Có thở gấp không? Ý thức những phản ứng của cơ thể khi căng thẳng sẽ giúp bạn điều hòa lại khi nó xảy ra. Nhận diện phản ứng với căng thẳng của bạn. Người ta phản ứng với căng thẳng khác nhau. Nếu có khuynh hướng tức giận và khó chịu khi căng thẳng, bạn cần những hoạt động xả stress giúp mình bình tâm trở lại. Nếu bạn có xu hướng tuyệt vọng hay bỏ cuộc, cách xả stress tốt nhất là khuấy động. Nếu bạn có xu hướng chết cứng, tăng tốc một việc này trong khi giảm tốc độ một việc khác, thì bạn cần hoạt động nào vừa cho thoải mái vừa cho hào hứng. Khám phá những cách phá tan căng thẳng hiệu quả với mình. Cách tốt nhất để giảm stress là nhanh chóng sử dụng một nhiều giác quan như nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ. Mỗi người phản ứng khác nhau với những cảm nhận, vì vậy bạn cần tìm ra được điều gì xoa dịu cảm giác và đem lại sinh lực cho bạn. Ví dụ, nếu thị giác tác động đến bạn, thì tìm cách giảm căng thẳng bằng những hình ảnh khiến bạn linh tinh thần. Nếu về ảnh hưởng với âm thanh, bạn sẽ tìm thấy sự thư giãn thoát khỏi căng thẳng, nơi tiếng gió reo, khúc nhạc nhẹ hay tiếng nước chảy. Kỹ năng EQ thứ hai, trấn áp căng thẳng trong quan hệ bằng ý thức về cảm xúc. Tìm cách liên hệ với cảm xúc, ý thức từng giây phút cảm xúc của mình. Nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mình ra sao, là chìa khóa quan trọng để hiểu rõ bản thân và giữ bình tĩnh tập trung trong những lúc căng thẳng với người khác. Nhiều người mất liên lạc với cảm xúc, nhất là những cảm xúc cốt lõi như tức giận, buồn bã, sợ hãi, vui mừng. Đó có thể là hậu quả của những trải nghiệm thời thơ ấu khi bạn luôn cố dập tắt những cảm xúc đó đi. Nhưng dù chối bỏ hay dập tắt cảm xúc, ta vẫn không thể nào tiêu diệt được cảm xúc. Cảm xúc vẫn còn đó, dù ta có ý thức được nó về hay không. Tiếc thay, khi không có ý thức về cảm xúc, chúng ta không thể hiểu đầy đủ những động cơ của bản thân và trở nên bị áp đảo trong những tình huống mang tính đe dọa. Bạn có mối quan hệ nào với cảm xúc? Bạn có trải nghiệm hết cảm xúc này đến cảm xúc khác khi tâm trạng mình thay đổi từng lúc? Bạn có trải nghiệm trong nhiều trường hợp cảm xúc thường đi kèm với phản ứng cơ thể như đau bao tử và nhói lồng ngực? Bạn có trải nghiệm nhiều cảm xúc rời rạc như tức giận, buồn bã, vui mừng, sợ hãi mà nỗi tâm trạng đó thể hiện mơ hồ trên nét mặt? Bạn có trải qua cảm xúc mãnh liệt đủ khiến bạn và người khác phải chú ý? Bạn có để ý đến cảm xúc của mình? Chúng ta là yếu tố trong những quyết định đó. Nếu những trải nghiệm này có vẻ xa lạ, thì cảm xúc của bạn đang yếu dần hoặc đã tắt hẳn. Để có được cảm xúc lành mạnh và thông minh, bạn cần kết nối lại với những cảm xúc cốt lõi, chấp nhận chúng và thoải mái với những cảm xúc ấy. Phát triển ý thức cảm xúc. Ý thức và cảm xúc có thể học được bất cứ lúc nào trong đời. Nếu chưa biết cách kiểm soát căng thẳng, bạn phải coi đó là một chuyện quan trọng, cần làm trước tiên. Khi có thể kiểm soát căng thẳng, bạn sẽ thoải mái kết nối lại với những cảm xúc mãnh liệt và khó chịu, thay đổi cách mình trải nghiệm, cũng là cách để phản ứng với cảm xúc ấy. Bạn có thể phát triển ý thức về cảm xúc một cách thiền, giúp bạn có thể liên kết với những cảm xúc khó khăn và kiểm soát được tâm trạng khó chịu. Kỹ năng EQ 3. Giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ. Giao tiếp giỏi đòi hỏi không chỉ kỹ năng trình bày mà còn ở khả năng kiểm soát căng thẳng. Điều bạn nói ra không quan trọng bằng cách bạn nói hoặc những dấu hiệu không lời mà bạn đang phát đi. Cử chỉ của bạn, cách bạn ngồi, cách nói nhanh chậm, trầm bổng, cách bạn đứng hoặc cách bạn nhìn vào mắt của người khác. Để giữ người ta chú ý và xây dựng kết nối và tin tưởng, bạn cần ý thức kiểm soát ngôn ngữ cử chỉ. Đồng thời, bạn cũng cần biết lý giải chính xác và đáp trả những ẩn ý qua cử chỉ mà người ta đang gửi đến mình. Cách phát triển ngôn ngữ cử chỉ. Thành công trong ngôn ngữ cử chỉ tùy thuộc vào khả năng kiểm soát căng thẳng, nhận diện cảm xúc và hiểu rõ những dấu hiệu bạn gửi đi hay tiếp nhận. Khi giao tiếp, hãy tập trung vào đối tượng. Nếu bạn mãi sắp xếp ý tưởng cho câu sắp nói hoặc mơ mộng, nghĩ về chuyện khác, thì hầu như chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ nhiều manh mối và những dấu hiệu mơ hồ trong khi trò chuyện. Nhìn vào mắt. Bởi vì đôi mắt có thể biểu hiện được sự quan tâm, duy trì mạch tư tưởng trong đối thoại và tiếp nhận đáp trả của người kia. Chú ý đến cử chỉ mình đang gửi đi hay đang tiếp nhận như nét mặt, giọng nói, dáng đứng, sự đụng chạm và nhịp độ của câu chuyện ra sao. Kỹ năng EQ thứ tư. Hài hước để đối phó với khó khăn. Hài hước, tiếng cười và vui đùa là những liều thuốc giải độc tự nhiên cho những khó khăn trong cuộc sống, làm nhảy đi gánh nặng và giúp bạn vẫn nhìn đời, triển vọng. Một tiếng cười lành mạnh giúp giảm bớt căng thẳng, lên tinh thần và đem lại sự quân bình cho hệ thần kinh. Giao tiếp hài hước sẽ giúp mở rộng trí tuệ cảm xúc và giúp bạn bước đi dài dù mang nỗi khó nhọc. Hài hước cho phép bạn nhìn nỗi thất vọng và tức giận dưới góc độ mới. Tiếng cười và sự khôi hài giúp vượt qua những khó khăn, vất vả và bất lợi. Nhẹ nhàng vượt qua những khác biệt, sử dụng sự khôi hài giúp bạn nói lên những điều mà bình thường dễ gây chống đối khi diễn tả ra, tự thư giãn và tăng cường nguồn sinh lực. Giao tiếp dí dỏm làm giảm bớt mệt nhọc và thư giãn cơ thể, cho phép bạn nạp năng lượng và thành đạt nhiều hơn, thêm nhiều sáng tạo. Khi thoải mái, bạn tự giải phóng mình ra khỏi những rắc rối của suy nghĩ và thành kiến, giúp bạn sáng tạo và nhìn sự việc dưới góc độ mới. Phát triển cách giao tiếp hài hước. Không bao giờ quá trễ để phát triển khía cạnh hài hước của mình. Cố gắng dành nhiều thời gian vui chơi thực sự. Bạn cần trêu đùa, vui chơi. Bạn cần dễ càng có tính hài hước, tìm những hoạt động thú vị để thả lỏng, giúp bạn nắm bắt được bản chất khôi hài của mình, học cách chơi với thú vật, trẻ em, những người có tính cởi mở, sẵn lòng vui đùa cùng bạn. Kỹ năng EQ thứ 5, giải quyết xung đột theo hướng tích cực. Xung đột và bất đồng ý kiến là những điều không thể nào tránh khỏi trong các mối quan hệ. Hai người không thể lúc nào cũng cùng chung một nhu cầu, ý kiến, kỳ vọng như nhau. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là tồi tệ. Giải quyết xung đột bằng những phương pháp xây dựng có thể củng cố sự tin tưởng lẫn nhau. Khi xung đột không còn bị xem là mối đe dọa hay trừng phạt, nó sẽ làm nảy sinh sự tự do, sáng tạo, an toàn trong mối quan hệ vậy. Khả năng kiểm soát xung đột bằng phương pháp xây dựng sự tự tin và theo hướng tích cực sẽ thành công nếu dựa trên 4 kỹ năng trước. Khi biết cách kiểm soát căng thẳng, luôn ý thức về cảm xúc hiện tại, biết giao tiếp qua ngôn ngữ cử chỉ, biết hài hước, bạn đã được trang bị tốt hơn để kiểm soát cảm xúc trong các tình huống và biết nắm bắt, giảm thiểu nhiều vấn đề trước khi chúng bùng lên. Giải quyết xung đột bằng phương cách xây dựng sự tự tin, tập trung vào hiện tại. Khi bạn không còn nhớ những tổn thương và khó chịu trong quá khứ, bạn sẽ nhận ra thực tế của tình huống hiện tại và xem là cơ hội để giải quyết những cảm xúc xung đột trước đó. Chọn vấn đề tranh cãi. Tranh cãi mất nhiều thời gian và năng lượng, nhất là khi bạn muốn giải quyết chúng êm đẹp. Hãy xem xét vấn đề nào đáng tranh cãi và không còn tranh cãi. Tha thứ. Hành vi gây tổn thương của người kia đã là quá khứ rồi. Để giải quyết xung đột, bạn cần từ bỏ ý định trừng phạt hay trả thù đi. Chấm dứt những xung đột nào không thể giải quyết. Nó chỉ khiến cho hai người cứ tránh mặt nhau. Bạn nên quyết định không dính dáng gì đến xung đột đó nữa, cho dù bạn vẫn bất đồng ý kiến. Huấn luyện trí não. Một giám đốc dự án có tính cách rất trận trọng và luôn bị ám ảnh phải làm sao để nhân viên dưới quyền không mắc bất cứ sai lầm nào. Trong buổi họp, bài giám đốc này phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng thành viên phải hoàn thành vào tuần tới. Và bà quyết định tự mình chăm sóc một nửa số lượng nhân viên, nhưng không nói với bất kỳ ai. Tại sao một giám đốc lại tạo ra căng thẳng như thế cho nhân viên của mình? Ngắn gọn, đó là vì bà tự ràng buộc vào. Giải thích theo sinh học, chúng ta được tạo nên để thực hiện một trong hai điều sau đây khi đối mặt với đe dọa hay hiểm nguy. Chạy thật nhanh về hướng ngược lại, hoặc đứng vững và chiến đấu như một người anh hùng. Quyết định hành động nào trong tâm trạng cảm xúc cao độ là bước thứ hai của trực giác để sinh tồn. Trong ví dụ trên, bà giám đốc cảm thấy mình sẽ chiến đấu như một người anh hùng. Bất cứ nhà quản lý nào cũng đều lo lắng trước thời hạn cuối cùng của một dự án. Thậm chí, dù không hoàn toàn ý thức về điều này đi nữa, thì họ vẫn cảm thấy sự an toàn đang bị đe dọa bởi nguy cơ thất bại. Sự việc càng tồi tệ hơn khi họ có quyền kiểm soát khi nào và làm thế nào để tất cả mọi nhiệm vụ sẽ được hoàn tất. Tại sao bà giám đốc dự án lại chọn kiểu quản lý đó với nhân viên? Mọi hành động chúng ta trải nghiệm sẽ thông qua phần não bộ điều khiển cảm xúc trước tiên. Một sự kiện gây tác động, ví dụ thời hạn hoàn thành dự án thay đổi, sẽ qua phần não bộ này cảm nhận trước khi ta phản ứng với tình huống đó. Vì vậy, ta sẽ cảm thấy đầy đủ những cảm xúc như vậy, lo lắng, yêu thương hay khó chịu trước những phần não bộ chính đưa ra quyết định về cách đáp trả tình huống ấy. Vị giám đốc này đã phản ứng với nỗi lo lắng về khả năng tin tưởng vào nhân viên. Dường như bà không để ý thức với cảm xúc này và không nhận ra rằng mình bị ảnh hưởng như thế nào đến người xung quanh. Bà cần xây dựng kỹ năng để giúp hiểu rõ và kiểm soát cảm xúc. Từ đó phát triển năng lực của bản thân cũng như của nhân viên. Bà cần phát triển trí tuệ cảm xúc hơn nữa. Và bà giám đốc trong kịch bản trên đây không phải là người duy nhất. Một nghiên cứu toàn cầu của Talent Smart trên hàng trăm ngàn người khám phá ra rằng chỉ khoảng 30% trong chúng ta có thể nhận diện chính xác cảm xúc khi chúng ta xuất hiện và hơn 70% trong chúng ta cảm thấy rất khó kiểm soát những xung đột và căng thẳng xảy ra tại nơi làm việc. Làm thế nào để vị giám đốc kia gia tăng trí tuệ cảm xúc? Sự khác biệt sâu thẳm mà bà đã trải nghiệm là điều vô hình đối với những người xung quanh. Khi một người phát triển kỹ năng EQ, các tế bào thần kinh sẽ tạo ra nhiều mối liên hệ mới để sẵn sàng sử dụng nhiều thái độ mới. Một tế bào não có thể tạo ra 15.000 liên kết để hoạt động với các tế bào chung quanh. Khi gia tăng và thực hành các kỹ năng EQ, vị giám đốc nọ thực sự củng cố mối liên hệ giữa các thành phần trong não, chịu trách nhiệm phát sinh cảm xúc và suy nghĩ hợp lý. Sự biến đổi này giúp bà biết giao phó trách nhiệm và ngăn ngừa thôi thúc phải lo lắng từng tiểu tiết khi đối mặt với thời hạn cuối cùng. Thay vì tự mình làm nhiệm vụ đã giao cho nhân viên, bà chỉ cần gặp gỡ riêng họ, theo dõi tiến độ và đưa ra những chỉ dẫn trợ giúp. Tại cuộc họp, bà chỉ cần chia lại đội nhóm theo nhu cầu và nhắc lại tầm quan trọng của thời hạn. Nghiên cứu của Talent Smart cho thấy kỹ năng nghiên cứu trí tuệ cảm xúc ảnh hưởng đến 58% khả năng thực hiện công việc. Tại sao có mối liên kết mạnh mẽ này? Bốn kỹ năng EQ đã đề cập ở phần mở đầu, hòa trộn lẫn nhau trong hầu hết công việc mà ta thực hiện và giao tiếp tại nơi làm việc. Bất cứ nhà quản lý nào cũng có thể đẩy mạnh năng suất bằng cách đo lường trí tuệ cảm xúc và củng cố kỹ năng nào họ cần nhất. Hơn một nửa trong số 500 công ty thành đạt nhất sử dụng đánh giá trí tuệ cảm xúc để giúp nhân viên khám phá điểm mạnh và lĩnh vực nào phù hợp với họ nhất.
7 sai lầm não ta mắc phải hàng ngày và cách chỉnh sửa.
não cũng phạm sai lầm mà thậm chí bạn không nhận ra. Thực ra, não cũng đang mắc sai lầm khi bạn đọc những dòng chữ này. Tâm trí bạn đầy thành kiến với những kinh nghiệm trong quá khứ. Không chỉ mình bạn, điều này đúng cho mọi người chúng ta. Giống như chúng ta nhìn qua chấn sông nhà tù lâu rồi mà quên mất rằng những chấn sông ấy vẫn tồn tại. Bạn sẽ thấy suy nghĩ giam hãm bạn, thành kiến bóp méo cách nhìn sự việc, thành kiến làm bạn phán xét sai lầm mọi lúc. Và điều tồi tệ nhất đó là bạn không nhận thức được điều này. Nhưng tin tốt lành là bằng cách luyện tập thường xuyên, chú ý đến từng thành phần của dòng suy nghĩ, bạn sẽ dần nhận ra các sai lầm khi chúng xuất hiện. Dưới đây là 7 sai lầm bạn có thể vượt qua khi biết để ý. Điều đầu tiên, ưu tiên tối thiểu hóa mất mát hơn là tối ưu hóa cơ hội. Bạn có bao giờ ngồi xem một bộ phim chán ngắt trong rạp chiếu phim chỉ vì bạn đã tốn tiền mua vé? Bạn không cô đơn đâu. Sự thật, chúng ta thà chịu đựng xem một bộ phim không ra gì hơn là làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian ấy. Tại sao? Vì chúng ta muốn không phí tiền. Khoa học tiến hóa nói rằng người ta có khuynh hướng tránh những mối đe dọa, ngược với xu hướng tối đa hóa cơ hội. Điều đó giúp ta có nhiều cơ may sống sót, thoát khỏi thú săn mồi. Xu hướng đó truyền qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bạn được cài đặt để ưu tiên tối thượng hóa mất mát hơn là tối ưu hóa cơ hội. Tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng trong thế giới ngày nay, không cần phải như thời xưa nữa. Những danh nhân vĩ đại như Steve Jobs đã hình dung điều này và tận dụng hết cuộc sống của mình. Một trong những cách hay để tiếp cận sự việc đó là tự hỏi mình muốn gì nhất trong cuộc đời. Đó là cách Steve Jobs thực hiện khi đứng trước gương mỗi ngày. Tự nhiên, ta sẽ đắm mình vào điều mình quan tâm nhất và tạo ra cơ hội tốt nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Điều thứ hai, bạn tiên đoán sai về xác suất xảy ra. Tưởng tượng tình huống sau, bạn thảy đồng xu với cơ hội mặt sấp, mặt ngửa là 50-50. Giả sử đồng xu rơi ở mặt sấp 23 lần liên tiếp, chắc chắn lần thảy tiếp theo bạn sẽ nghĩ đồng xu phải ra mặt ngửa, đúng không nào? Sai, thực sự là tỷ lệ không thay đổi. Xác suất vẫn là 50/50. 23 lần mặt sấp không ảnh hưởng gì đến xác suất của lần tiếp theo trong bất cứ trường hợp nào khác. Dù biết như vậy, nhưng bạn vẫn có xu hướng mong đợi một kết quả vô lý dựa trên những kết quả trong quá khứ. Người chơi bài chuyên nghiệp lợi dụng cách suy nghĩ sai lầm này của chúng ta. Không có giải pháp đơn giản, sử dụng phương pháp dựa trên sự lưu tâm. Đây là cách, hãy dừng lại, hít thở sâu. Hít thở sâu giúp ta ngắt liên lạc với những xu hướng vô lý của tâm trí. Nó bắt bạn dừng và kết nối lại với sự sáng suốt. Nó tạo ra một không gian trống để suy nghĩ, thực hiện hít thở sâu và bạn sẽ không có bị suy nghĩ vô lý cản trở. Thử đi, đảm bảo bạn sẽ rất là ấn tượng. Điều thứ ba, bạn tự thuyết phục là quyết định sai lầm cũng tốt. Bạn có bao giờ cố thuyết phục mình rằng tuần vừa rồi bạn đã mua thêm một đôi giày dư, thực ra cũng không đến nỗi là một quyết định sai lầm. Nếu có, thì bạn bị chi phối bởi cái gọi là không hòa hợp trong nhận thức. Không hòa hợp trong nhận thức xảy ra khi có hai ý tưởng đối nghịch trong đầu mà bạn không thể giữ chúng cùng lúc. Bạn nghĩ mình là người ra quyết định đúng đắn. Thế rồi, có một quyết định vớ vẩn chống lại hình ảnh này. Cuối cùng, bạn tự thuyết phục rằng quyết định đó cũng đúng để phù hợp với hình ảnh tưởng tượng về bản thân. Cách tốt nhất để vượt qua không hòa hợp trong nhận thức, hãy để ý khuynh hướng hợp lý hóa quyết định sai lầm nào đó. Nhờ vậy, bạn ý thức hơn chuyện mình đang làm. Và khi ý thức về chuyện mình đang làm, hãy nỗ lực tỉnh táo mà chấp nhận rằng đôi khi mình cũng có quyết định sai lầm. Điều này cũng tốt nếu biết cách học từ sai lầm. Khi để tâm trí thoát khỏi ý tưởng này, mình là người quyết định đúng đắn, bạn có thể chấp nhận được những quyết định sai lầm. Bước cuối cùng là tìm cách học từ sai lầm đó. Vậy khi sử dụng sự để tâm, bạn thay thế khuynh hướng hợp lý hóa những quyết định sai lầm thành khả năng học từ sai lầm đó. Kỹ năng ra quyết định chỉ có thể phát triển dần theo thời gian. Điều thứ tư, bạn chỉ chú ý đến những thông tin nào khớp với điều mình tin. Bạn có bao giờ để ý điều gì xảy ra khi bạn mua một chiếc xe mới? Bất chợt, bạn thấy rất nhiều xe mới chạy trên đường. Đó là vì não tìm kiếm thụ động những thông tin nhằm xác nhận thực tế của bạn. Bạn thích cuốn theo những người cùng quan điểm của mình hay tránh xa họ. Không khó đoán rằng
hầu hết bạn bè của bạn đều có niềm tin giống nhau. Thuật ngữ diễn tả điều này, khuynh hướng tìm kiếm xác nhận. Chúng ta bị lôi kéo về phía những ý tưởng và thông tin nào xác nhận niềm tin của mình. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành người đầu óc có hẹp hòi, suy nghĩ giới hạn và ít sáng tạo. Xin đừng hiểu sai, Thành đừng kết bạn với những người không có cùng niềm tin. Điều quan trọng ở đây là chấp nhận niềm tin của người khác có giá trị tương đương, dẫu ta không đồng ý với niềm tin đó. Hiếm khi ta có khả năng làm được như vậy, nhưng khả năng đó lại rất cần thiết để sáng tạo và phát triển. Cũng có nghĩa rằng bạn không nhất thiết phải tìm kiếm những sự việc tương đồng với mình để ý và ý thức được khuynh hướng tìm kiếm xác nhận thì mới là một việc vượt qua giới hạn do đó gây ra. Điều thứ năm, bạn bối rối lựa chọn giữa nhân tố và kết quả. Phải chăng các đại học hàng đầu như Harvard sản sinh ra nhiều sinh viên tốt nghiệp thiên tài vì họ có chương trình đào tạo tuyệt vời, hay vì họ chỉ chọn những thành viên thông minh, xuất chúng? Chắc chắn, những người thành đạt do Harvard đào tạo sẽ vẫn thành công dù họ tốt nghiệp từ bất cứ đại học nào. Nhưng dường như bạn sai khi xem thành công của các sinh viên tốt nghiệp là nhờ học ở Harvard hơn là nhờ quá trình cố gắng lựa chọn để được vào học Harvard. Chỉ chấp nhận những ứng viên có chất lượng cao, có tiềm năng thành công, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ralph Dobley nói rằng, không phải vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đạt được tố chất đòi hỏi của môn thể thao này là do tập luyện dữ dội, mà họ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp vì bẩm sinh đã có tố chất phù hợp với môn bơi lội. Nói cách khác, tố chất của họ là yếu tố để họ được lựa chọn, chứ không phải là kết quả của sự luyện tập. Vậy, tại sao? Đó là vấn đề. Bởi vì bạn đã đạt thành công dựa trên những yếu tố sai lầm và mong đợi thành công không phù hợp. Một ví dụ khác, khi nhìn cô người mẫu thon thả trên TV đang quảng cáo một loại thức uống nhiều năng lượng, hiện ta có ấn tượng rằng loại nước uống ấy rất tốt cho mình. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu sự thật không phải thế. Tuy nhiên, những hình ảnh ấy vẫn khiến cho người ta mua loại thức uống có đường, chỉ làm cho ta càng không giống cơ thể hoàn hảo mà mình hằng mơ ước. Vậy bạn sẽ làm gì để tránh điều này? Đừng đánh giá sự việc qua bề ngoài. Hãy để tâm đến những thông điệp được gửi đến hàng ngày. Quan trọng hơn nữa, hãy để tâm xem những thông điệp ấy ảnh hưởng đến thái độ của ta như thế nào. Điều thứ sáu, bạn để viễn cảnh của mình bị chi phối. Bạn từng mua một món đồ được giảm giá tới 20% trong một đợt quảng cáo. Hoặc bạn thấy một chiếc quần mới ngày hôm qua đề giá 100.000 đồng. Nhưng mà hôm nay lại được hạ giá với 50.000 đồng, với dòng chữ chỉ có hôm nay, quả là giá bèo phải không? Bây giờ, điều gì xảy ra nếu bạn biết rằng giá chiếc quần đó thực chỉ có 20.000 đồng, bạn vẫn thấy mình mua rẻ? Không hẳn vậy, bạn đã rơi vào hiệu ứng cắn câu và trở thành nạn nhân. Hiệu ứng cắn câu là một xu hướng nhận thức khiến bạn lệ thuộc quá nhiều vào nguồn thông tin đầu tiên bạn tiếp nhận. Xu hướng nhận thức đó ấn định thông tin đầu tiên là yếu tố để tham khảo, một mồi câu. Các cửa hàng sử dụng phương pháp này để thuyết phục bạn mua hàng mọi lúc. Thử tưởng tượng, bạn bước vào một cửa hàng quần áo, một bảng hiệu thật to, đề chữ giảm giá, mọi áo sơ mi giảm từ 100.000 đồng, còn 40.000 đồng, nhanh lên, chỉ áp dụng cho hôm nay. Và bạn tự nghĩ, chà, hôm nay mình không có ý định mua áo sơ mi mới, nhưng đây quả thật là một cơ hội lớn. Giảm tới 50%. Hơn nữa, hàng hiệu chắc chắn phải bền hơn hàng chợ rồi. Và thế là bạn mua áo. Vấn đề là, nếu chiếc áo đó nguyên thủy cũng chỉ có 40.000 đồng, thì có lẽ bạn không có cảm giác sung sướng vì mua giá hời. Nhưng khi nhìn thấy bản hiệu ghi chú rằng nó giảm từ 100.000 đồng đến 40.000 đồng đã khiến cho bạn vô cùng thích thú. Bạn vô tình bị ảnh hưởng bởi giá tiền 100.000 đồng đầu tiên khi bạn nhìn vào cửa hàng, nhằm mục đích lôi kéo bạn mua món hàng ấy. Chúng ta bị ràng buộc khi ước lượng giá tiền bằng cách so sánh. Và khi không còn thông tin nào khác nữa, chúng ta dựa vào giá trị đầu tiên có được một cách vô thức. Làm thế nào vượt qua xu hướng này? Phải để ý hiệu ứng cắn câu. Hãy ý thức xu hướng này để không bị ảnh hưởng bởi giá tiền đầu tiên mình nhìn thấy. Cần ý thức thông tin về giá tiền đó xuất phát từ đâu. Đúc ra kết luận, bạn phải cẩn thận để ý những gì đang diễn ra ở hiện tại. Đó là tất cả khái niệm về tầm quan trọng của sự để tâm. Để tâm trí vào giây phút hiện tại, giúp bạn tập trung vào các yếu tố thích hợp. Ngay bây giờ, ngay tại đây, Nó sẽ giúp bạn tăng cường khả năng ra quyết định đúng đắn. Điều thứ bảy, khi quá tải mất kiểm soát, bạn có bao giờ đối mặt với tình huống có quá nhiều lựa chọn để rồi cuối cùng không đưa ra quyết định nào hết? Xin chào mừng bạn đến với nghịch lý của sự lựa chọn. Khi có quá nhiều tùy chọn trước mắt, chúng ta thường sập nguồn, ta bị quá tải và muốn thoát ra khỏi tình huống ấy. Đôi khi ta chọn đại cho xong, trong khối lượng thông tin khổng lồ, ngày nay điều này trở thành một vấn nạn ngày càng to lớn. Giải pháp, hãy thu hẹp sự lựa chọn, gạt bỏ theo những thứ tự, những lựa chọn nào rõ ràng, không phù hợp với mình trước khi bắt đầu cảm thấy tràn ngập thông tin. Chú ý nhiều hơn vào điều mình muốn, chứ đừng để ý những tùy chọn nữa. Điều này giúp bạn hiểu rõ ràng mục tiêu của mình là gì. Cách hay nhất để thường xuyên nhìn lại mục tiêu của mình. Phải rõ ràng điều mình muốn hoàn thành và lập danh sách các mục tiêu ấy. Bạn nhận ra rằng rất nhiều lựa chọn phô bày trước mắt chẳng phù hợp với mình chút nào. Bạn sẽ dành thời gian hơn cho những gì là quan trọng và bớt để ý những tiểu tiết gây sao nhãng mà chẳng quan trọng gì cả. Một hình ảnh tương tự để giải thích sự để tâm. Tưởng tượng bạn đang ngồi trên một bãi biển và ngắm nhìn từng đợt sóng, những suy nghĩ trên đại dương, tâm trí bạn. Bạn hình dung toàn cảnh đại dương, trong đó có những đợt sóng lên xuống thật nhanh và bao la. Sớm muộn gì, bạn cũng bắt đầu để ý tới một cơn sóng nào đó. Bạn nhận diện ngọn sóng đó, một suy nghĩ nào đó. Và trong giây phút ấy, ý thức bắt đầu hẹp lại. Bạn đánh mất toàn cảnh, tâm trí và các thành phần. Đến lúc bạn nhận ra điều này, bạn nhẹ nhàng chú ý trở lại và mở rộng sự tập trung. Và thế là bạn ngắm nhìn toàn bộ đại dương lần nữa, tâm trí của mình. Tưởng tượng như vậy là cách thực hành sự để tâm giống như thiền trong hành động. Và khi ý thức phát triển, bạn sẽ trở nên hiểu rõ giới hạn trong tư tưởng của mình hơn. Bạn trở nên hiệu quả hơn và sống động hơn. Bí quyết để vượt xa xu hướng sai lầm của não. Trong 6 tháng tới, hãy tập trung thực hành sự để tâm, kiểm soát hơi thở như một mỏ neo. Quan sát tâm trí cùng với các thành phần trong từng giây phút hiện tại. Để ý đến sự việc xảy ra tại đây và ngay lúc này. Thực hành như thế, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình vượt qua nhiều sai lầm kể trên nhờ ý thức về bản thân. Nếu muốn giải phóng mình ra khỏi xiềng xích vô hình đang bị rối buộc, hãy nỗ lực thực hành sự để tâm. Hãy để ý các thành phần tâm trí và rồi tự giải phóng mình ra khỏi những gì đang trì kéo mình lại mãi mãi.
Cà phê, sát thủ thầm lặng của trí tuệ cảm xúc. Tin tốt, cà phê thực sự là không tốt. Nhiều người uống cà phê bởi vì họ cảm thấy tỉnh táo và tâm trạng hưng phấn. Nhiều nghiên cứu cũng cho rằng chất caffeine thực sự cải thiện thành tích cho những công việc mang tính nhận thức như ghi nhớ, để ý trong thời gian ngắn. Tiếc thay, các nghiên cứu ấy lại không xem xét đến thói quen dùng cà phê. Nghiên cứu mới đây của trường y khoa Johns Hopkins cho thấy năng suất làm việc gia tăng nhờ uống cà phê là kết quả trong ngắn hạn so với khi không có uống cà phê. Khi kiểm soát lượng caffeine nạp vào ở những người tham gia nghiên cứu, các nhà khoa học của trường Johns Hopkins khám phá rằng thực sự không có mối tương quan giữa uống cà phê với tăng năng suất làm việc. Về thực chất, khi hết chất caffeine thì trí lực giảm xuống và có ảnh hưởng xấu đến tâm trạng. Cách duy nhất để trở lại bình thường là uống tiếp cà phê. Và khi đó, bạn lại cảm thấy nó mang đến cho mình sự sảng khoái mới. Thực tế, cà phê chỉ giúp bạn trở lại bình thường trong thời gian ngắn mà thôi. Tin xấu, adrenaline. Uống cà phê phát sinh việc giải phóng adrenaline, kích thích tố hưng phấn. Chất này là căn nguyên của phản ứng đánh hay chạy. Một cơ thể sinh tồn bắt người ta phải chiến đấu hay chạy bỏ, là đối mặt với mối đe dọa nào đó. Cơ chế đánh hay chạy khiến bạn ra khỏi suy nghĩ duy lý và thiên về cách đáp trả nào nhanh nhất. Cơ chế này hữu ích khi bạn bị gấu đuổi theo, nhưng lại chẳng hữu ích nhiều khi trả lời một email cục lủng nào đó. Khi chất caffeine đặt tâm trí và cơ thể của bạn vào tình trạng hưng phấn, thì cảm xúc sẽ chi phối hành vi của bạn. Sự khó chịu và lo lắng là hai cảm xúc bị chất caffeine ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng nó còn khiến tất cả những cảm xúc khác tham gia. Ảnh hưởng tiêu cực do adrenaline phát sinh từ caffeine không chỉ dừng lại ở hành vi. Nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon khám phá rằng liều lượng cà phê lớn
khiến áp huyết tăng, nhịp tim tăng, hơi thở gấp. Mà chúng ta cũng biết não cần oxy để giữ suy nghĩ lý trí và bình tĩnh. Điều tệ hại, giấc ngủ. Khi ngủ, não nạp lại năng lượng, luân chuyển các ký ức trong ngày để lưu trữ hay loại bỏ, một hoạt động tạo những giấc mơ. Vì vậy, khi tỉnh giấc, bạn sáng suốt và đầu óc tươi mới. Không ngủ đủ giấc và đủ sâu thì sự tự chủ, trí nhớ, khả năng tập trung sẽ bị giảm. Để có được một cảm giác thư giãn khi tỉnh dậy, não cần thông qua một loạt các chu kỳ liên tiếp. Bạn có thể nâng cao hiệu quả quy trình này và phát triển chất lượng cho giấc ngủ bằng cách bớt uống cà phê đi. Đây là lý do tại sao bạn cần giảm cà phê. Sau 6 giờ đồng hồ, chất caffeine giảm tác dụng một nửa, nghĩa là nó mất 24 giờ để hoàn toàn hết tác dụng đến hệ thống trong cơ thể. Uống một tách cà phê lúc 8 giờ sáng, thì đến 8 giờ tối, bạn vẫn còn 25% chất caffeine trong cơ thể. Bất cứ thức uống nào dùng vào buổi chiều cũng sẽ còn 50% tác dụng vào lúc bạn đi ngủ, bất kể lượng caffeine còn bao nhiêu trong máu, cùng với ảnh hưởng gia tăng theo liều lượng, cũng khiến bạn khó ngủ hơn. Rồi cuối cùng, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Caffeine phá hủy chất lượng giấc ngủ bằng cách giảm bớt cơ chế chuyển động của mắt trong giấc ngủ, một cơ chế giấc ngủ sâu khi cơ thể tái hiện và xử lý những cảm xúc. Khi caffeine can thiệp vào giấc ngủ, bạn tỉnh giấc vào sáng hôm sau với cảm xúc què cục. Lẽ tự nhiên, bạn sẽ có khuynh hướng chộp lấy một ly cà phê để cố gắng giúp mình tỉnh táo hơn. Chất caffeine lại sản sinh adrenaline, khiến cảm xúc của bạn càng què cục hơn. Cà phê và sự thiếu ngủ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vào một buổi chiều, thế là bạn càng uống cà phê hơn nữa, và chất caffeine tồn trong máu đến tận giờ trong lúc ngủ đêm. Bạn nhanh chóng tạo ra một chu kỳ cực kỳ xấu. Giảm bớt. Giống như bất kỳ chất kích thích nào, cà phê gây nghiện cả về lẫn lý trí, lẫn thể lý. Nếu bạn quyết tâm giảm bớt cà phê, bạn nên thực hiện từ từ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Các nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy cai nghiện cà phê sẽ gây triệu chứng nhức đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung. Một số người còn cảm thấy triệu chứng cảm cúm, tuyệt vọng, lo lắng sau khi giảm bớt cà phê dù chỉ một tách một ngày. Từ từ, giảm số lượng cà phê từng ngày sẽ giúp giảm các triệu chứng nêu trên do cai nghiện.